Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Thất trùng La Võng, Thất trùng Hàng Thọ. Lạ hơi sẽ từ từ khai phá ngũ tạng. Một thời gian, tiếng nói rất ấm, chứ không phải lôi thôi. Người thở ẹ ạch, nó càng nóng thêm, nói chuyện tức tối. Còn người thở thanh nhẹ, lấy cái pháp khai hóa, bởi vì ngũ tạng của mình nó êm dịu, phải dùng cái diệu pháp, là cái điển thanh nhẹ, khai mở trong đó. Có người khai mở tới cái thần kinh thất tầng lai võng, nó run rẩy, giật lên giật xuống một thời gian nó hết. Nó không tiếp tục như vậy, nó ổn định, ngồi đau ngay ngắn đó. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, điển nó rút lên, phải cho nó lắc một thời gian mà nó hòa hợp với cái luồng điển bên ngoài. Khi nó chạy đều, mắt sáng mặt tươi, Vô Vi có thanh lọc sửa sắc đẹp. Thất tầng la võng ra sao? Trong khi thiền, thất trùng la võng mở, người lắc và đào lắc làm sao biết trạng thái lắc như thế nào là đúng? Thời gian giải tỏa thất trùng la võng là bao lâu? Tại sao con tu đã lâu, sau khi thở pháp luân thường chuyển, đầu vẫn còn lắc, mình lắc và còn rung chuyển, có phải tại vì điển ngũ tạng vẫn còn bị nghẹt không? Thở pháp luân thường chuyển, tùy sức của mỗi người, nhưng người nào thở lâu rồi cũng bắt buộc cũng rung bộ đầu mới giải tỏa được, thời gian sau thì cũng còn rung nữa, hay là tùy mỗi người có thở đúng mức mà đầu vẫn không rung? Thất trùng la võng, 7 lớp gân điển hay có luôn 7 lớp gân bằng da, bằng thịt? Tại sao con làm pháp luân thường chuyển, cuối mỗi hơi thở cả thân thể con bị giật? Thất trùng hàng thọ là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Cái tu này cũng vậy, nó cũng như cái hỏa tiễn đi lên trời. Nó lắc lắc là phần trượt, nó đương đụng lên trên kia, rồi nó đụng, nó dội lại, nó lắc. Khi mà qua được cái màn điển sẽ bước vào điển giới. Thanh khí mình đã thanh lọc, khứ trượt lưu thành, và cái thanh khí bắt đầu muốn xuất. Khi xuất ra thì bên trên thanh hơn mình, cho nên cái sức ép ở bên trên nó dội trở lại, nó làm cái đầu lắc, là nó bị dội lại mà thôi. Mà hành giả cố gắng ngồi nữa thì nó lắc nhiều, cho nên một thời gian nào và cái thanh điển của trung tim bộ đầu liên hệ với thanh và bên trên hút, rút mình rồi đó, không còn nữa, muốn méo chút không được. Cho nên những cái trạng thái đó, thực hành về pháp luân thường chuyển, phải có cái đó, trường hợp đó, vì nó khai thông những cái thần kinh ở bên trong, thất tầng la võng, nhiều khi nó đụng một cái đùm ruột, là nó rụt rịch cả mình, nhiều khi nó xoay cả mình, cũng có nữa. Nhưng mà ý chí mình cứ gom ngay trung tim, khi mà luồng thanh điển xuất ra, thừa tiếp thanh điển bên trên, hút lên rồi thôi, muốn cục cửa hỏng được. Mà những người bị lắc đó, sung sướng lắm. Đức Thầy từng nhắc, tu thì tu, nhưng mà điển giới nó đương rình rập, nó ở bên đó, nó ở bên mình chứ hỏng đâu, hễ mình hở, nó chung vô, nó hoại suốt cả một cuộc đời. Cho nên, mình phải lọc mình, niệm Phật, cho nó quân bình, một ngày để dành cái thì giờ để niệm Phật, đi làm về khổ cực, không được nhiều, niệm 10 phút, 20 phút, ngồi niệm nuốt cái nước miếng đó, ý mình tưởng, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình lấy lửa thiên để mình nấu cái nồi thuốc cho mình uống, mà kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trong cơ tạng mình, nó cung ứng, chứ mình đâu có xin của ai đâu. Quý vô cùng, một linh dược và đem lại trị cái tâm bệnh, trở về thanh tịnh, không ai biết. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Trong khi thiền đó này, con có nghe nói là khi mà thất tầng la võng nó mở á, thì người nó bị lắc, cái đầu nó cũng lắc. Mà cái khi mà bị trượt á, trượt khí á, thì cái người nó cũng lắc. Mà như vậy làm sao mà biết khi nào mình bị trượt khí hay là nó lắc?
Từ ở trong nó tung ra là biết ở trong nó mở, còn ở ngoài nó áp đảm vô nó lắc là bị trượt khí nó xâm chiếm. Ở ngoài nó áp đảo, nó làm cho cái cổ nặng, ngực nặng, nó lắc á, đó là bị tâm chiếm. Ngoài trong nó tung ra, nó lắc, lắc chừng nào nó khỏe chừng ấy, lên tới cái tình số mà đúng rồi, trụ thẳng, không có lắc.
Ở ngoài mà, thầy, ở ngoài mà nó vô, thì cái lắc nó làm cho người mệt
thế này. Nó làm người mệt, nó nặng ngực. Nó nặng ngực, mà nặng cái óc luôn. Đó ngoài áp đảo. nó vô được ở trong đó là nó ở trong cái trung đàm đó, rồi nó xây dựng nhà cửa này kia nên nó được nói trong âm trong lỗ tai mình nghe, nó nói nó điều khiển luôn. Còn cái đằng này pháp tương lai vẫn mở là pháp luân thường chuyển, nó tung phá ra, nó giải thông ra, nó lắp mà nó khỏe, chứ không phải là lắp là bị nhập. Cái lắp bị nhập nó mệt. Lắp bị nhập rồi nó trong lỗ tai nó nghe chuyện này chuyện nọ, không có được. Bỏ.
Nhưng mà trong trường hợp mà nó vô lỗ tai rồi sao lại nó ra được?
Mình phải làm pháp luân chiêu minh, mình bỏ thiền, mình làm chiêu minh giải nó ra. Và coi lại món ăn thật sự không cho nó lên men, không có ong thúi thì nó không có chỗ ngự. À, mình ta thanh lọc cho nó ra đi.
Còn cái này trường hợp mà ngồi mà mình cảm thấy mở quá mà nó ngồi không có
dĩnh,
nó lắc người, nó ngồi không
dĩnh. Phải giải, phải nằm chiêu minh đi. Nằm cứ làm chiêu minh thôi.
Tức là như vậy là cái trường đó là nó, ví dụ nó vô
được
tai đó, nó nhập vô
rồi
nó nói
bên tai mình. Nó vô đằng sau ốp á, hay là nó ở đằng sau cái
tập
á.
Cái đó là khác với
là
ma nhập.
Cái đó là ma. Nhưng ma nhập sắc cũng vậy đó, nó khôn hơn chút thôi.
Thì cái đó là ma, là cái bên ngoài nó nhập vô. Còn cái
thì
thầy nói là mình ăn đồ về thức ăn, mà cái trượt khí trong cơ thể mình, cái thức ăn mà làm cho người
lắc á, thì nó cũng giống vậy đó không? Nên nó là ông thối rồi. Ông thối là
trượt
khí.
Trượt
khí là ma
nó
gì nữa?
Mới đây cái thời gian mà giải tỏa từng la dẫn vào lâu.
À, cái đó do cái công năng công phu của hành giả mà thôi. Chuyện làm của mọi người nó khác nhau, có dung, có người nó mau, mà có người nó lại chậm, có người ta dày công, ta nghiên cứu và thực hành giải tỏa bên trong. Chứ có người lo quét nhà, quét sân mơ chiều 3 tuần quét cũng hết, mà nó không lo, nó quét chút rồi nó ngồi nó nghe âm nhạc, khi chuyện nào ở nhà nó mới sạch. Thì do cái công năng công phu có hành giả, tu rồi tự nhiên nó đi tới à. Chứ bây giờ nói 5 tháng nó không được, bởi cái này nó không có phải là cái học ở thế gian. Cái này là do cái thức chuyển mở thì tới sáng suốt, thì không có nói ngày mời được.
Kính thưa thầy, ăn xong lúc niệm bát chánh con hay bị lắc một cái ở cổ như có một cái gì chạy lên đầu, như vậy có bình thường hay không?
Đó là luồng điển, cần phải tiếp tục làm pháp luân nhiều đi, không có sao. Vậy là chứng minh luồng điển của đất mạch nó bắt đầu muốn đi lên đó. Mình phải tiếp tục làm nữa cho nó trụ, nó mới sáng. Làm pháp luân thường chuyển nhiều đi.
Xin cảm ơn Đức Thầy. Tại sao con tu đã lâu mà sau khi thở pháp luân thường chuyển, đầu vẫn còn lắc, mình vẫn còn rung chuyển? Có phải tại vì điển ngũ tạng vẫn còn bị nghẹt không?
Chưa đủ lực lượng, phải tiếp tục làm nữa đi, cương quyết đi. Đã thấy nó lắc là mình đã đi tới được rồi, đi tới nữa đi, đi tới nữa là dứt khoát nó sẽ ổn định. Tới lúc đó muốn lắc cũng không lắc được. Những người tu về vô vi, tôi là người lắc nhiều nhất, lắc từ đôi trước tôi ở trên gác mà lắc cả cái ra gác cũng rung luôn. Tôi sợ tôi điên á. Người tôi nói mình tin theo Phật, mà ông Tư nói pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai thì mình chết bỏ chứ sợ gì. Bây giờ tiền không có mà vợ thì chửi, đâu có ai thương đâu, cái gia đình không ai thương hết. Cứ việc làm tới, ngồi trên chiếu manh nó cứ việc làm tới, làm thét rồi bây giờ tôi muốn lắc không được. Hồi xưa nó lắc dữ lắm, nó mà trụ lên nó lắc dữ lắm. Bắt đầu trụ rồi phát sáng ra, thấy cảnh vật tươi tốt rồi là muốn lắc chút cũng không được, ngồi đâu ngay ngắn đó.
Kính thưa thầy, trong ngày thứ hai khóa học, khi con đang ngồi nghe thầy giảng thì tự nhiên trên đỉnh đầu con thấy một luồng điển thật mạnh rút và kéo mạnh lên, nên con cứ phải tập trung trên đỉnh đầu. Và cái lúc đó đầu con bị nhức nhối kinh khủng, giống như là bị ai lấy búa đập trên đầu. Rồi đột nhiên trong 1-2 giây đồng hồ con thấy ba cái vết lằn, thì xin thầy cho con biết.
Cái đó là cái luồng điển của cái đốc mạch nó xông lên đó. Cho nên nó đang mở cái thất tầng la giọng, bảy lớp gân ở trong đó. Nó động, nhiều khi nó làm lắc đồ dữ lắm. Cái đó là động cái đục gân ở trong. Nhưng mà rồi là thấy nhẹ lắm. Sau cái đó nó nhẹ, cái nhức đó là nó mở cái luồng điển ngay trung tâm bộ đầu. Nhức nhói ghê lắm. Cho nên rồi đây sẽ có một cơ hội nhức nữa, rồi mới vô mây tan. Là thế là mình ở trên đó. Mình đứng trên mây hồi nào không hay. Muốn cho nó tan, nó phải tan. Mà nhức cái nhức kinh khủng. Cái tôi bị lúc mà tôi bị được mở cái đầu mà nhức cái mặt tôi xanh hết. Tôi ngồi, tôi đang giao dịch về buôn bán hàng với một thằng. Nhưng mà tự nhiên nó nghe một cái cắt ở trên đầu của tôi, ngưng được hết nói chuyện được hết. Mà cái mặt tôi xanh lè. Rồi một chập cái nó hồi sinh lại. Cái rồi ông khách hàng, ông hỏi tôi sao, phải trúng gió không? Tôi nói không. Bây giờ tôi hết rồi. Cái tự nhiên nó hồi, nó hồng hào trở lại. Rút mạnh mấy lắm. Rút đi lên. Cái luồng điện nó rút đi lên. Rút đi lên là mở cho mình. Hả? À. Mà ở đây cũng rút nữa, ở đây ngồi nói chuyện giảng đạo, đây là rút hết rồi. Mà cái người nào mà có cận kề khai mở thì được rút luôn, để cho nó mở cái chỗ đó. Rồi từ lúc đó tôi ra ngoài, tôi dồn thấy mây. Cái ý tôi nên làm cho nó tan. Nó tan quá, sao mình giỏi vậy? Cái ý không à, tôi nói tan, à, nó tan. Rồi tôi vừa nói chuyện với ông khách hàng, rồi tôi dồn nó kia, tan, nó tan, nó sao kỳ vậy? Rồi mình nhớ lại ông Tư, ông nói, bạn pha mây được. Rồi từ đó, về sau, ông mới dẫn đi gặp mấy ông đốc phủ sứ rồi này kia, ông ra phá mây đi. Tôi nói, biết gì phá mây, tôi có tu khỉ gì đâu, không biết cái gì mà ông kêu tôi phá mây. Ông nói, bạn làm được, đi làm thử cho ông coi. Tôi ra làm tan. Thì ông kia ông không tin. Ông nói, ông Tư làm cho ông mà làm gì. Ông mới tu này mà ông làm gì, hồi tôi tu có mấy tháng. Ông không tin. Tôi nói tôi không tin. Bởi vì ông Tư kêu tôi, chứ tôi đâu có tin. Nhưng mà ông kia ông nói, ông Tư làm, ông làm cho bạn đó. Ông mông tê bạn lên đó. Ông đốc vũ sư ông nói. Nhưng mà cái chuyện đó người nào có mới biết. Nó đau kinh khủng cái đầu. Bữa nay còn đau hết.
Dạ thưa thầy, hết. Nhưng mà hết qua ngày hôm sau thì con lắc nhiều lắm.
Ừ, đó.
Có một anh đây nói là con như được nứt bộ đầu.
Đó, nó rút lên đó. Bây giờ con phải cứ giữ nghiêm chỉnh, làm pháp luân cho nhiều để nó mở. Nó mở còn nhiều từng nữa. Còn nhiều từng gân ở bên trong nữa. Lắc dữ lắm. Mà lắc rồi á thì thấy nhẹ nhàng. Rồi đây rồi sau này nó sẽ mới đi tới chỗ thông minh lắm.
Mà, có...
mà thích lắc, thích ngồi lắc. Có chú ở Úc Châu nó lắc. Nó lắc tới đi làm mà ông chủ đuổi luôn. Ông dạy ông chủ tu. Ông chủ người Úc đó. Nói mà làm thử được. Nó làm cái nó lắc lắc. Nói thôi ta không dám. Thôi cho nó nghỉ luôn. Ông bây giờ ông lắc lắm. Ông nói lắc là nó đã ghê lắm. Các người đừng có đậm tới tôi. Tôi lắc là tôi lắc. Lắc là sung sướng lắm. Lắc ghê lắm. Nhưng mà ông càng ngày cái mặt nó càng ngày càng trẻ càng tươi. Không có gì hết.
Dạ, thưa thầy, qua ngày hôm sau này lúc con ngồi cũng lắc nhiều lắm. Rồi cũng có anh bảo con là dùng ý chí bảo là ngồi thanh tịnh chứ không được lắc. Thì lúc mà con dùng ý chí con nói vậy thì con lại ngồi yên.
Không ngồi yên, mình cứ giữ cái tư thế ngồi yên đi. Nhưng mà muốn lắc là cũng được. Khi mà lắc mà như tôi hồi trước tôi cũng bị lắc vậy. Lắc như thế này. Vậy là mình thấy đi chơi rồi. Thì cứ cho nó lắc để mình đi chơi. Thì ra ngoài phố, đường Tổng Đốc Phương rồi đi leo cây rồi đi chơi. Thì kể cho nó lắc. Mà ở nhà cứ sợ tôi chết, lắc thét rồi gãy cổ còn gì. Từ đó tôi cũng để lắc tới lúc mà tôi diễn kiến được chư Phật, chư Thiên, tôi qua được biển ngạn rồi tôi không còn hết. Cái đó là bây giờ tôi ngồi đâu nó phải ngay đó, không có méo được. Nó rút lên trên hết. Bây giờ cho nên anh phải hướng thượng luôn luôn. Niệm Phật cho nhiều. Để niệm Phật nhiều chừng nào nó nhẹ chừng đấy.
Kính thưa thầy, trong kinh A Di Đà có nói đến thất trùng la võng. Thất trùng la võng là bảy lớp gân trong người. Bảy lớp gân đó là bảy lớp gân điển hay là có luôn bảy lớp gân bằng da bằng thịt?
Lớp gân điển. Lớp gân điển nó biến màu sắc. Cho nên nhiều khi tu thiền thấy như là con gián nhện cũng có. Nó hiện ra nhiều đường lối. Một đường điển gân của nó là bao nhiêu cây số xa, chứ không phải là ngắn như chúng ta lấy gân cây đó. Nó là phóng xa lắm, con đường đi trật tự, chăng chịt như vậy mà trăm trật tự.
Dạ, kính thưa thầy, công dụng của bảy lớp gân nó là như thế nào?
Thất tình la võng đó là nó hỗ trợ cho các cái tiểu thiên địa này, cũng như cái càn khôn vũ trụ này đang bị được hỗ trợ, cái vũ trụ này hỗ trợ bởi thanh khí điển. Nó cũng là la võng vậy, mà trong ta cũng là la võng, là màu sắc đủ thứ hết. Nó hỗ trợ cái cơ thể này, cái tiểu thiên địa được an trụ trong quân bình.
Mà hành giả phải khai thông cái bảy lớp gân đó là mới được đi tới sự sáng suốt.
Là do cái pháp luân thường chuyển mới khai thông được. Phải trì kỳ trí làm pháp luân thường chuyển. Làm bằng hơi, được tương lai phải làm bằng ý. Thì lúc đó mới thấy pháp luân thường chuyển. Mới thấy cái thất tình.
Bảy lớp gân đó có bị ngăn nghẹt không, mà tại sao hành giả phải làm pháp luân thường chuyển để
không? Phải ngăn nghẹt, bởi vì nó bị lố bịch ở trong đó từ bao nhiêu khi nó giáng lâm xuống thế gian là bị trì kéo bởi ngoại cảnh và làm cho nó lố bịch luôn luôn. Cái luồng điển bị tắc nghẽn cho nên nó mới sân si giận hờn. Nó không có sân si giận hờn thì con người không có bị lố bịch bởi những cái luồng điển đó, không có bị lố bịch. Mà luồng điển nó bị lố bịch thì con người dễ sân si, dễ giận hờn đó, dễ bực tức lắm.
Kính thưa thầy, khi con làm pháp luân thường chuyển thì cuối mỗi hơi thở thì cả thân thể con nó bị giật, như vậy là có phải là
đó, là đó là nó đi vô trong con đường đó, nó đi vô con đường đó à, nó giật cả đầu cả mình rồi này kia cái nọ, sau nó xuất ra điều rồi nó thừa tiếp với bên trên, thẳng ngồi đâu ngay đó, lúc đó thấy rõ đường.
Thì con ngồi thì cái lưng con lúc này nó bắt đầu cũng kéo thẳng, nhưng mà cái khúc mà con hít cuối hơi thở là hai cái tay con nó cũng giật theo luôn
đó. Nó sẽ mở, hay nó giật nhiều chừng nào nó sẽ được mở chừng này.
Và khi con làm pháp luân chứng minh cũng vậy.
Nó cũng vậy. Rồi một thời gian sau nó đã điều hòa rồi, mình dùng ý ở đâu nó định đó. Dù ngồi là nó phải nghe một cái cục ngay ngắn gì đó, không có méo, không có xê xích qua lại được. Cho nên cái này là nó tung chạy rồi, nó khai thông rồi, sau này không có thiên liên nào mà mượn cái xác mình được. Không có vô được.
Vậy sau khi khai thông được thất trùng la võng là được cái gì đây?
Khai thông đến thất trùng la võng là trụ thể rồi, ăn ổn định rồi, ngồi thiền là mình thấy mình xuất dễ dãi làm việc rồi. Bắt đầu làm việc rồi, cũng như tôi có bằng cấp rồi, đi làm việc được rồi. Đúc đơn nhân thượng đế được rồi.
Làm việc được. Thưa thầy, làm pháp luân thường chuyển thì có cần phải cố gắng để làm cho đến khi nó rung động?
Không có phải bắt buộc rung nào, trình độ nó đến là nó phải rung, chứ không phải bắt buộc nó rung nào. Cứ hít đầy rung đầy ngực, tung lên bộ đầu tung tới hết thôi. Tới khả năng của mình. Mà cuối cùng nó thông ở bên trong là anh vừa tưởng nó cũng rung rồi. Nó thông thất từng la giọng là bảy lớp gân ở trong đó nó thông đều hết. Là anh ngồi, bị vật ngồi sao anh ngồi vậy. Ngày ngắn không có meo nữa.
Khi điển rút trên bộ đầu hành giả, lúc đó hành giả đang được thấy thanh nhẹ. Nhiều khi điển rút quá thì mặt mày nó nhăn nhó, nghĩa là dòm vô thấy người đó khuôn mặt không có được bình thản mà mặt mày nó méo mó, nó nhăn nhó, coi khổ cực lắm. Như vậy là sao?
Có phải không sao, ăn thua mình giữ ngay trung tim thôi. Cái đó là vì những cái thần kinh của bộ mặt mình nó yếu, nó mới bị rút như vậy. Một thời gian tương lai mà nó điều hòa rồi cái bộ mặt, mình xin ơn trên sửa bộ mặt lại cũng được. Thì sau khi mà thiền nhớ dò cái mặt cho điều, để cho mấy cái thần kinh bộ mặt nó mạnh lại, nó không có rút nhăn nhó nữa. Nó còn yếu, bộ mặt thần kinh yếu nó mới rút, còn không mà thôi nữa. Mạnh rồi nó chỉ rút ở đây thôi. Mà phải sửa cái bộ mặt lại. Mình xin sửa cái bộ mặt lại. Trong tâm mình nghĩ vậy đó. Sau khi thiền rồi nó mới dò cái bộ mặt cho đều. Trước kia tôi bị cái đó mà. Nó nhăn nhó, nó khó chịu. Mà nó thấy nó sướng, nó thấy nó đứng đi chơi. Mà làm mặt nó kỳ lắm. Tôi nói thôi bây giờ nghe nè. Cái mặt như thế này mà đi nói đạo, họ chắc là đuổi ra khỏi nhà. Để xin Đức Thích Ca cho
Thôi dung dung ngài đi. Thôi tôi xin mà. Tôi thấy ổng ở trên đầu tôi hoài. Lúc nào tôi đi lên trên gác tôi ngồi, tôi thấy ngài đứng cười sung sướng vậy đó. Bởi vì tôi thích cái 36 diệu tướng của ngài. Tôi thấy tại sao ở trên đầu tôi hoài. Khi sau khi thiền ấy, bắt tôi quỳ xuống cái mặt để sát cái đất vuốt kéo cái lỗ tai thị.